Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 của bài Yêu Chúa, Sống Trong Chúa. Trong bức thư gửi cho hội thánh của Chúa tại Côlôse, sứ đồ Phao-lô viết: Hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Theo Côlôse chương 1 từ câu 10 đến câu 12. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần trước, chúng ta đã cùng nhau học phần thứ nhất của bài học Yêu Chúa, Sống Trong Chúa. Chúng ta đã học biết người yêu Chúa là người sống trong Chúa mỗi ngày. Đó là một đời sống kết quả và tăng trưởng trong sự hiểu biết và kinh nghiệm Chúa trong cuộc sống. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học phần thứ hai căn cứ trên lời dạy của sứ đồ Phao-lô trong Côlôse chương 1. Từ câu 10 đến câu 12. Phần thứ nhất, sống trong Chúa là đời sống kiên nhẫn, chịu đựng. Lời Chúa dạy, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự, theo câu 11. Sứ đồ Phao-lô muốn con dân Chúa phải nhờ cậy vào quyền năng và sức mạnh của Ngài để họ có thể nhịn nhục hay kiên trì chịu đựng mọi sự. Kiên trì hay kiên nhẫn nói đến cách đối phó với những hoàn cảnh thử thách hoặc với những người khó tính. Đối phó với hoàn cảnh thì ông dạy rằng, tôi biết chịu nghèo hèn cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, giàu no hay đói, giàu dư hay thiếu cũng vậy. Theo Philip chương 4 câu 12. Đối với Phao-lô, hoàn cảnh bên ngoài không quan trọng bằng cái nhìn hay sức chịu đựng của con dân Chúa có được qua những giây phút tâm giao ngọt ngào với Chúa trong sự cầu nguyện và học hỏi lời Chúa. Ông Gia-cơ dạy, hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, theo Gia-cơ chương 1, câu 2 đến câu 3. Còn đối với những người gây khó khăn, bắt bớ cho chúng ta, thì sứ đồ Phao-lô đã nêu gương sống như sau. Khi bị rủa xả, chúng tôi chúc phước, khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục, theo Cô-rinh-tô nhất chương 4 câu 12. Hơn nữa, chính Chúa cứu thế đã dạy, khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Theo Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 11 đến câu 12. Và Ngài cũng dạy phải cầu nguyện cho kẻ bắt bớ chúng ta nữa. Kiên nhẫn chịu đựng hoàn cảnh hay con người không phải là điều dễ làm. Nhưng nếu chúng ta có cái nhìn tích cực và nếu ở trong Chúa, yêu mến, gắn bó với Ngài, thì quyền năng và sức mạnh của Chúa giúp chúng ta có thể kiên trì chịu đựng mọi hoàn cảnh khó khăn và kiên nhẫn chịu đựng với tính khí của con người. Ông Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa trải qua mọi thời đại rằng, vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta, xin cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 17. Hoàn cảnh khó khăn, thử thách là nhẹ và tạm, nếu chúng ta kiên trì chịu đựng, sẽ nhận được phước hạnh lớn lao. Khi chúng ta thực hành theo điều Chúa dạy, chắc chắn nhận được sức mạnh và quyền năng của Ngài để nhịn nhục trong mọi hoàn cảnh khó khăn, bắt bớ. Đồng thời, chúng ta cần nhớ rằng Chúa là đấng đang tẩy trị mọi sự. Hoàn cảnh và con người không thể nào phá hỏng chương trình của Chúa. Mục đích của Chúa là tốt đẹp, dù chúng ta không thể hiểu được những gì đang xảy ra. Nhưng chúng ta biết chắc rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Theo Roma chương 8 câu 28. Vả lại, thế giới này không phải là quê hương vĩnh cửu của chúng ta. Hãy nhớ, mình chỉ là những lữ khách trên đất này, cho nên đừng để cho những điều đang xảy ra trên thế giới làm cho ta tuyệt vọng. Có như vậy, chúng ta được bình an, chịu đựng những cơn giông bão của đời sống và tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng, để chúng ta có lòng bình an, chịu đựng những khó khăn, thử thách, bức hại trong cuộc sống và tin cậy Đức Chúa Trời có chương trình tốt đẹp cho con dân của Ngài. Chúa cho phép mọi hoàn cảnh xảy đến vì lợi ích lâu dài của chúng ta, cho nên chúng ta phải tập kiên trì chờ đợi. Người đời, vì cớ sự nghiệp tạm thời mà người ta còn học tập được sự kiên nhẫn để thành đạt trong đời này. Huống chi, chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Mặc dù chúng ta không dễ nhịn nhục trong lúc khó khăn và cũng không dễ kiên nhẫn với những người khó tính, nhưng Chúa là nguồn sức mạnh giúp cho chúng ta có thể phản ứng tích cực theo đường lối của Ngài nếu chúng ta cứ hết lòng yêu Chúa và ở trong Chúa. Nhờ đó, chúng ta có thể kiên trì chịu đựng mọi sự với thái độ tích cực. Phần thứ hai, sống trong Chúa là đời sống biết ơn. Lời Chúa dạy, hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Theo câu 12, sứ đồ Phao-lô muốn nói rằng, nhờ yêu Chúa và sống trong Ngài mà con dân Chúa có đời sống kết quả, tăng trưởng trong sự hiểu biết Chúa, có sức mạnh và quyền năng để nhịn nhục trong mọi hoàn cảnh. Hơn nữa, nhờ sự chết đền tội của Chúa cứu thế trên thập tự giá và sự sống lại của Ngài, nên khi một người đặt niềm tin nơi Chúa và tiếp nhận Ngài, thì người ấy trở nên con cái của Đức Chúa Trời và được giữ phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Đó là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sao rốt. Theo Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 4. Vì vậy, con dân Chúa chẳng những phải yêu Chúa hết lòng mà còn phải sống trong sự biết ơn Chúa nữa, vì Ngài là đấng đã làm cho chúng ta trở nên xứng đáng trong con yêu dấu của Ngài để hưởng cơ nghiệp đời đời của Ngài. Lòng biết ơn bắt đầu khi con dân Chúa nhận thức mình không xứng đáng hưởng những điều Chúa ban cho, nhưng Ngài đã đem người tin nhận Chúa từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tăng mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội cùng phần gia tài với các thánh đồ. Theo Công vụ các sứ đồ chương 26 câu 18, Ngài đã kéo con dân Ngài thoát khỏi địa ngục, đem chúng ta ra khỏi ngõ cụt của cuộc đời và đặt chúng ta trên thiên lộ, ban cho chúng ta những phước hạnh ở các nơi trên trời. Người yêu Chúa không phải chỉ tạ ơn Chúa bằng môi miệng xưng danh Ngài ra, mà còn phải bày tỏ bằng đời sống kết quả cho Chúa. Trong bức thư gửi cho các tín hữu tại hội thánh Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô dạy rằng, hãy thường thường nhân danh Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Theo Ê-phê-sô chương 5 câu 20, tạ ơn Chúa không những về các phước hạnh Chúa ban, nhưng trong mọi hoàn cảnh, như lời Chúa dạy, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu đối với anh em là như vậy. Theo Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 18, là những người yêu Chúa, bạn có thường tạ ơn Ngài hay không? Chúng ta cần tự hỏi mình đang ở đâu giờ này, nếu Chúa đã không kéo chúng ta đến với Ngài. Từ đó chúng ta mới có thể yêu Chúa và tạ ơn về mọi điều Chúa đã ban cho chúng ta. Khi ở trong Chúa, nghe lời Ngài, thấy việc Ngài làm, biết được tình yêu vô bờ bến của Ngài, khiến chúng ta có lòng biết ơn và tạ ơn Ngài. Hãy tạ ơn Chúa về hơi thở Chúa ban, bầu trời xanh biếc, tiếng chim hót mỗi buổi sớm mai. Chúa về lời hằng sống đã dạy dỗ, an ủi, khích lệ và thêm đức tin cho chúng ta. Về mối thông công với những anh chị em cùng đức tin. Về những bài thánh ca nâng cao linh hồn mình. Về mái ấm gia đình Chúa ban cho và những tiện nghi trong đời sống. Ngay cả sự thử thách đem lại cho chúng ta những kinh nghiệm mới trong cuộc sống, vân vân. Hãy tạ ơn Chúa vì đó là ý muốn của Ngài cho đời sống chúng ta. Dù ở giữa những điều xảy ra trong đời sống có vẻ không như ý, chúng ta cần nhìn lên Chúa để thấy ơn lành của Ngài, hầu không than phiền nhưng biết ơn và tạ ơn Chúa luôn luôn. Lúc đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm như trước giả Thi Thiên trong Thi Thiên chương 27 câu 13 rằng: Ôi, nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Chúa hằng hữu tại đất kẻ sống, thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa qua mọi thời đại rằng khi chúng ta yêu Chúa và luôn sống trong Chúa mỗi ngày, chúng ta sẽ có đời sống kết quả, tăng trưởng trong sự hiểu biết Chúa, có sức mạnh và quyền năng để nhịn nhục trong mọi hoàn cảnh hay con người khó tính, và tạ ơn Chúa luôn luôn trong đời sống mình. Bạn đã sống trong Chúa chưa? Xin Chúa cho bạn và tôi xét lại tình yêu của mình với Chúa. Và ngay lúc này, bạn có thể kết nối với Chúa cứu thế bằng lời cầu nguyện chân thành dâng lên Ngài. Rồi hãy đứng dậy, tiếp tục để niềm vui và sức sống của Chúa khiến bạn sống đúng mục đích Đức Chúa Trời tạo dựng và cứu chuộc bạn. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục học phần 3, lý do chúng ta phải sống trong Chúa. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Xin dâng lên câu ca cảm tạ Chúa vì tình yêu Cha ban cho chúng con thật rộng lớn thay. Ôi tình Cha bao la, cánh tay Ngài luôn bao phủ con, bao nguy nan lòng vẫn luôn bình an. Và giờ đây con xin dâng lên Cha cuộc đời con, bàn tay Cha yêu thương luôn chở che và dìu bước con. Dẫu nhiều khi sóng gió bước theo Ngài, con luôn vững yên, tâm linh con vui thỏa được bên Ngài. Trong ơn Cha chúng con hiệp một, tạ ơn Cha yêu thương mãi thôi. Qua bao gian truân Chúa luôn đi cùng, Giê-xu luôn yêu thương con mãi. Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa Cha vì tình yêu Chúa vẫn luôn ở trên chúng con. Cha đến bên con dịu dàng nhắc khuyên, này con yêu hãy vững lòng vì chính ta hằng bên con. Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa Cha vì bao ơn phước Chúa ban ở trên chúng con. Chúa vẫn luôn hằng chăm lo giáp trang, nhưng lúc yêu mềm Giê-xu đỡ nâng, thật lòng con biết ơn Ngài, thật biết ơn Ngài.